Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Có một vài vị hỏi thầy, thưa thầy, tại sao không thấy thầy ngồi mà giảng kinh như thiền ngã văn, giảng cho đúng ở trong chính kinh văn đi? Tại sao thầy nói những cái chuyện đời mà ngay như thầy giảng về Tây Du Ký, thầy giảng đủ thứ chuyện cả, tại sao thầy không có giảng kinh cho nó đúng là một người pháp sư mà giảng pháp? Thầy nghĩ đó là một câu hỏi rất là hay, thì để thầy giải thích cho các bạn nghe. Trong cái quá trình mà học đạo đó, thì con người của mình sẽ trải qua bốn cái giai đoạn như thế này. Bốn giai đoạn này đó là mình nói về cái chuyện mà học kinh đó, chứ không phải nói về cái giai đoạn phát triển của tâm lý hay là sinh lý hoặc là vật lý hay là xã hội hay là tâm linh. Thì cái đoạn thứ nhất đó mình gọi là học để mình hiểu cái ý nghĩa của kinh điển. Từ cái chỗ mình hiểu về nghĩa đen ra nghĩa bóng và nghĩa cái thâm nghĩa của đó. Mình học những cái bộ kinh là nó rõ ràng vô cùng. Từ bộ kinh nhỏ Bát Đại Nhân Gia cho tới Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Rồi mình học tới những cái bộ kinh mà Đại Thừa đó các bác, là Lăng Nghiêm hay là Pháp Hoa v.v. Nhiều khi đó là mình phải học những cái kinh tạng trong Nguyên Thủy, Trường Bộ Kinh, vân 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 vân. Học để mình hiểu những cái đó rất là quan trọng để mình thấm cái triết lý. Thì nó cũng khoảng mất 2, 3, 4, 5 năm. Nhiều khi một người, một vị tăng phải mất 5 năm đầu tiên để học thấm vào những cái kinh điển đó, để mà tới đạt được cái chữ gọi là lầu thông. Lầu có nghĩa là lầu, thông đạt là lầu, nhớ hết. Ồ, tứ diệu đề, tứ chánh cần, tứ vô ý túc, tứ thần túc, tứ vô ý, biết hết những cái danh số ở trong cái nhà Phật. Cái đoạn đó là giai đoạn lầu thông, và phải thấm thiệt là thấm những cái đoạn đó, biết những cái mình gọi là những cái tập hợp trí huệ mà chư tổ sư đã truyền đạt lại, tất cả một cái bộ văn học đó đó mình phải thấm vào trong đó, phải có cái văn hóa mà văn hóa của kinh điển đó. Cái đoạn lầu thông này nhiều khi mất 5 năm. Nếu mình chuyên chủ học, đi nghe hoài, đi mình gọi là đi hỏi, đi vấn đạo, và cái đoạn này rất là quan trọng để mình thấm vào trong kinh điển và mình thay đổi cái bản đồ trong não của mình. Cái đầu là thay đổi cái paradigm shift, mình thay đổi cái nhìn của mình. Sau cái giai đoạn lâu thông đó, thì mình phát giác ra có những người đó, các bạn thấy bây giờ là hệ mở miệng ra là nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, nói những cái kinh điển, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, những kinh điển rất là cao siêu. Nhưng mà mình thấy rõ ràng họ nói kinh hay lắm, nhưng mà cái đời sống của họ đó là rất là miserable. Tại vì họ không thuần với vợ, họ không có công việc cho đàng hoàng, họ có những cái chuyện mà mình thấy là nó sinh ra đủ từ mâu thuẫn cả, nhưng mà họ vẫn lầu thông và họ vẫn giảng giải rất là hay. Thì tại ra đó là giai đoạn mà mình gọi là lầu thông, giai đoạn mà thấm vào cái lý của nhà Phật. Nhưng mà sau khi mà hồi rồi, nếu mà họ đem cái triết lý đó đó, họ nhìn đời, nhìn chứ không phải làm như các nhìn á, và liên hệ được với cái lý đạo, nhìn đời mà liên hệ được với lý đạo đó, thì từ 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 họ thấy rằng ồ, trong cái chuyện này đây này, cái đạo lý này, ồ, cái này là nhân này, cái này là quả này, ồ, cái này là duyên này, cái này là duyên này, cái này sinh ra như vậy này, ồ, cái này như thế này thế kia. Thì từ từ đó, từ nơi cái bản đồ trong não của họ đó, họ tìm ra được đó, họ lồng lên một cái thực tại khác, thì họ mới thấy được cái thực tại đó theo cái lăng kính mới, mà lăng kính đó là cái nhìn của chư Phật chư Bồ Tát. Thì từ đó đó họ mới đạt tới cái mức độ đó là gọi là sự thông. Sự là gì? Là sự việc, sự này sự kia. Thì khi họ xảy ra chuyện này, họ nói thôi không cái này là mình biết này, nhân quả như vậy không, đừng có làm. Ô chuyện này nè, Đức Phật nói thế này, thôi mình đừng có làm. Ô chuyện này Phật nói thế, ô thì mình nên làm cái này đi, ô nên bổ thí đi, ở nên từ giới đi. Cái sự thông là rất là quan trọng. Thì cái sự thông từ từ làm người ta bắt đầu thay đổi từ từ cái cuộc đời của họ. Nhưng mà cái thay đổi đó nó cũng hiểu được chút chút, nhưng mà nó không còn mạnh mẽ, và nó không có thật sự là nó làm cho mình thay đổi tới cỡ nào được. Nhiều khi mình nhìn những cái việc đó, nhưng mà đa số những cái chuyện mà xung quanh của mình thì mình là không thấy, mình thấy xa xa. Cái chuyện người ta thì dễ lắm, nhưng chuyện của mình thì mình không thấy. Nên cái sự thông, nhưng mà cái tâm của mình á, và cái chuyện mình á, cái ngã của mình là chưa thông. Sự thấy bên ngoài thì cái này đó, nhưng mà chưa đem vào trong thân được. tâm được. Và mình có thể đi nói chuyện người ta dễ dàng lắm, nhưng mà nói chuyện mình nói không được. Cho nên mình không thay đổi được cái vận mạng của mình. Cho nên cái sự thông đó, nhưng mà lại không có thể thông được chính mình. Cái lao thông đó, thì Đức Huệ Năng gọi là thuyết thông, nói cho giỏi đi. Mà cái sự thông này đó, thì là cái chuyện mình thấy đó, mình nói chỉ như người ta được đúng lào đi lắm. Nhưng mình thì điểm mù của mình, chính mình thì mình không nhận ra được. Cho nên mình vẫn là cũng còn miserable nhưng mà đỡ hơn chút, mình cũng còn thông thái hơn chút. Cái chữ thông thái dùng lúc này là hợp lý lắm, biết được nhiều chuyện mới biết bên ngoài. Đó là giai đoạn 2, lao thông tới sự thông. Giai đoạn 3 này mà độc đạo. Cái đoạn 3 là bây giờ là mình nhìn vào trong được, mình thấy được những cái mặc cảm, mình thấy được những cái nỗi niềm ở trong mình, nhìn thấy được là cái con đường của mình, và mình biết được cái course of action, mình biết được là mình sẽ phát triển như thế nào. Và mình biết rõ ràng được là ở đây cái mặt mà mình gọi là cái điểm mù như thế này này. Oh, cái này là cái bóng tối của mình. Oh, và biết được là mình làm sao mình sửa. Rồi từ chỗ đó đó mình nhìn ra bên ngoài đây, mình thấy oh, tại ra đây là cái điểm mù này. Oh, tại ra như vậy. Cái nhìn của mình là xuyên suốt lắm. Và mình có thể dẫn từ lý tới sự, dẫn từ sự về lý. Dẫn từ lý tới sự nghĩa là sao? Nghĩa là cái triết lý nhà Phật đó. Bây giờ mình thấm vào rồi đó. Thấm trong người rồi, cho nên mình có thể loại suy ra, mình nhìn cái chuyện việc đó, mình từ trong bụng mình nhìn ra, chứ không phải từ trong kinh điển các bác. Giai đoạn đầu lao thông là chỉ hiểu kinh điển thôi, nhưng giai đoạn thứ ba này là từ trong bụng của mình, mình thấm được cái lý đó, cho nên bây giờ mình nhìn ra mình thấy. Thì khác với giai đoạn hai là cái gì? Giai đoạn hai là nhìn thấy nhưng mà vẫn chưa thấy trong bụng của mình, mình còn nhiều cái bóng tối, nhiều cái điểm mù quá. Nhưng giai đoạn ba đó là mình xuyên qua điểm mù, xuyên qua những cái hạn chế của mình, trong bụng ruột của mình nó sáng ra. Thế nên mình thấy được bên kia, thấy được bên ngoài. Rồi khi bên ngoài, cái chuyện bên ngoài đó, mình là đem về, mình dẫn lại với lại cái triết lý nhà Phật, và mình đem về lại với cái bụng của mình, là mình biết, à đây nè, đây mình cảm nhận này. Cho nên, tới mức độ này, cái người này đó, họ gọi là suốt thông. Tại vì đã từ kinh điển về tới cách sống và chuyện đời, rồi từ chuyện đời, chỗ này nó họ dẫn lại, trở lại với cái chân lý mà họ là cảm nghiệm được. Thế nên cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn không phải là hiểu mà họ cảm nghiệm được rất sâu sắc. Và họ thay đổi được cuộc đời của mình. Chứ người này đúng là một cái nhân vật đó, mà trong cái quả dịch đó, gọi là Phi Long Tại Thiên. Là bởi vì họ tri thiên mệnh, họ biết được cái mệnh của họ. Họ tìm được cái con đường để họ thay đổi chính mình. Cho nên, đó, nếu bạn mà đi từ cái lao thông tới cái sự thông, tới cái suốt thông, đó, thì cái suốt thông là một cái lý tưởng rất là cao. Là bởi vì đó, là mình thay đổi được vận mạng của mình nó còn gì hay hơn nữa. Mình biết đó, à, bây giờ mình nhìn cái chuyện nào là không, tôi không làm. Dù là người ta muốn mình làm nhưng mình không có please người ta để mà làm. Tại vì mình thấy rõ ràng cái chuyện đó nó làm như cái tâm mình không ổn, và mình biết rõ ràng trong lòng của mình đó, hoàn toàn đó, là sáng suốt, và mình nhìn được con đường cuộc đời của mình ở trong một cái khía cạnh khác, và mình thấy cuộc đời mình đã phát triển theo một cái chiều hướng tâm linh và hướng thượng vô cùng. Cho nên cái suốt thông đó là một cái giai đoạn đặc biệt mà làm con người mình biết được cái thiên mạng của mình. Mình không sống là để vì mình làm những cái chuyện mà người ta muốn mình làm. Mình không sống là bởi vì mình thấy cái chuyện đó tiền nhiều quá, danh lợi nhiều quá. Cái sống nhiều khi là mình tưởng là mình có trí thức nhiều là hay. Tại ra đó, mình còn có tim nữa bác ơi. Cái người mà lao thông là chỉ hiểu bằng cái óc. Cái người mà sự thông, mình ra đời, mình liên hệ được, mình thấy được. Cái óc của mình bắt đầu cảm nhận được về con tim. Nhưng mà đến cái thứ ba đó, thì không phải là con tim, trí óc nó phối hợp với nhau, mà nó tạo ra cái linh tánh. Cái linh tánh bây giờ này nhìn để mà hiểu được và hướng dẫn cái con người của mình. Nhưng mà linh tánh là nó chưa có hoàn toàn đó, là nó mở ra hết. Tại vì là mình hiểu được mình, nhưng mà trên cái phương vị mà mình gọi là cái tầng tâm thức đó, thì cái người mà cái người mà suốt thông này đó, cần phải nâng cái tầng tâm thức mình lên cái chỗ vị tha hơn. Mình phải sống vì người khác hơn. Cho mình nhiều như mình thấy rõ cái chân lý đó, nhưng mà mình không thể đem cái thân mạng mà hiến dâng cho người khác thì mình còn kẹt. Cho nên cái người mà suốt thông có thể là một người không có phải làm việc gì cho xã hội nhiều, ngồi trong nhà đọc kinh sách, đi ra làm chuyện này chuyện kia, bất kỳ chuyện gì cũng thông suốt được cái lý, nói rất hay, điềm đạm, nhẹ nhàng, thấy được cái chuyện đời đem vào trong lòng của mình. Nhưng mà nói là bây giờ đi hiện dân cái đời mình để làm những cái chuyện khác, kêu tới chùa mà quét cái nhà đó thì có thể làm nhưng mà không thể làm luôn được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái thấy nó cao quá, cái tâm mình nó vượt lên nhiều quá, nó vượt hơn người ta nhiều, thấy được cái điểm mù người ta dễ dàng, thấy được cái chuyện mà người ta mà thấp hơn mình dễ dàng lắm. Thì cái dạng người này đó không phải là kiêu ngạo nhưng mà cái nhìn của họ quá cao. Bởi vậy cho nên nó phải tới cái tầng thứ tư là cái gì? Cái cao của họ đó phải đem vô lại trong đại chúng, trong tập thể. Họ là người không phải là người kiêu ngạo, cái cách nhìn họ rất là cao nhưng mà họ phải đem cái nhìn đó đi vào chia sẻ với tập thể. Họ phải làm việc như mọi người mà mình gọi là thao quang. Thao quang nghĩa là đem ánh sáng mình bọc lại, mình bọc cái ánh sáng mình lại. Dưỡng hối là cái nuôi dưỡng cái ánh sáng đó ở trong cái bóng tối. Mình làm cho mình cũng mình gọi là hòa quang đồng trần cũng như là tất cả mọi người thôi. Người ta không nhìn ra được cái ánh sáng của mình. Và mình đem cái ánh sáng đó vào trong cái tập thể để mình tạo nên một cái văn hóa, một cái lối tổ chức, một cái phương thức sống mà tất cả mọi người, ai cũng bắt đầu theo mình làm. Và họ cũng bắt đầu đi từ cái chỗ lầu thông ra sự thông, tới cái suộc thông. Chỉ có người như vậy này, có người mà đi kiến tạo cái tập thể, đi thay đổi một cái văn hóa và đi làm cho con người của mình đó, nó vượt lên trên nữa, chứ không phải là một mình. Cái dạng đó là cái dạng của cái tâm tâm lượng Bồ Tát. Cái người đó gọi là thần thông. Thần là bởi vì đấy họ không kẹt vào trong cái bản ngã của họ. Nhiều khi đấy, khi mà cái bác mà sống một hồi rồi bác sẽ thấy đấy, ô tại ra mình thấy là mình cần sự thanh tịnh, ô mình đi nhập thất, mình sống một mình yên tĩnh. Ô cái đó là bác vẫn còn kẹt ở trong cái dạng đó mà mình gọi là suốt thông. Nhưng mà cái thần thông là cái dạng mà mình gọi là xuất tục và nhập thể. Cái dạng mà suốt thông đó là cái dạng có thể gọi là mình rất là xuất thể. Mình ra ngoài, mình không cần để ý tới cuộc đời. Nhưng mà mình nhìn rõ quá và mình cảm thấy cái trần gian không được ô trược. Cái lòng người nó trảo trở. Cái lòng người nó không còn chân thật. Cái lòng người không phải là đáng tin cậy được. Cho nên thì bạn thấy đi từ lầu thông ra sự thông tới suốt thông và cuối cùng phải đạt tới cái thần thông. Và cái thần thông bây giờ trở thành cái lý tưởng cao đẹp nhất. Và chỉ có con đường Bồ Tát đó thì mình mới đi tới cái chỗ là thần thông được. Tức là mình kiến tạo cái văn hóa mà để cho mọi người cùng thay đổi. Mình kiến tạo cái tổ chức mà mọi người đi vào đó nhờ cái tổ chức đó, đó họ thay đổi cái tâm trạng và cái tâm thái của họ. Cho nên những tổ chức đó phải là tổ chức thiện nguyện, phải là tổ chức cứu đời, phải tổ chức như thế nào đó để có tâm mình mở ra. Thay đổi cái phương thức, có nghĩa là cái nhìn của con người mỗi ngày, mỗi giờ thay đổi đó. Cho nên cái cuộc sống của mình nhiều khi có nhiều người họ tranh để mà đạt được cái chức vụ cao. Được, mình cho họ đạt được chức vụ cao đi, nhưng mà chức vụ cao họ có cái khả năng gọi là thần thông hay không để mà thay đổi cái văn hóa, phương thức sống hay không? Mà đó là một điều mà chúng ta rất là nên quan hoài cho cái thế hệ mai sau. Là vì mình muốn đào tạo những cái vị lãnh đạo mà là những Bồ Tát. Mình không muốn cuộc sống của mình càng ngày càng tệ đi. Cuộc sống của mình tức là cuộc sống của tập thể, của xã hội. Thì do đó là các bạn biết không? Mình không nên là nghĩ rằng là cái chuyện giảng pháp là chỉ có một cái cách duy nhất thôi đó. Là giảng về lâu thông. Tức là giảng lâu lâu kinh điển. Mà nhiều khi mình nên nghĩ mình cần những người đó mà dạy cho mình làm sao mà đem cái ứng dụng của Phật pháp này, mình đem cái ứng dụng đó đem vào để mà giải thích đi ngược lại cho mình hiểu cái cuộc đời là cái gì để cho mình có sự thông. Và mình nên cần những cái người đó họ dẫn từ lý tới sự, dẫn từ sự về lý, từ từ cái tâm họ họ nói ra để mà thay đổi cuộc đời và từ cuộc đời mà họ nhìn đó, để mà họ trở lại thay đổi quan tâm của mình. Mình cần những người suốt thông, mình cần nghe những người ta nói và cuối cùng mình cần nên support những cái người đó mà là thần thông, là những cái người đó mà họ thật sự thay đổi cái tập thể, đem cái văn hóa mà tốt lành hơn. Bởi vậy cho nên các bạn biết không, con người và Phật pháp đó nó không ngừng chuyển hóa, không ngừng thay đổi, không ngừng thay đổi. Mình nên lúc nào cũng có nhiều hy vọng cho người và nhất là những cái người đó mà không ngừng vươn lên thì mình lúc nào cũng nên support, lúc nào cũng nên cố gắng nỗ lực. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó chính là cái nhìn của thần thông. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay là một cái bài dài nhất 15 phút. Và hy vọng là các bạn nghe thì các bạn vui và tỉnh.